Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 11, năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước việc chính quyền thành phố Đà Lạt biến Giáo hoàng Học viện thành công viên thành phố. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Các bề trên Tổng quyền Nhồng Nam tham dự hội nghị lần thứ 74. Với chủ đề Công lý và văn hóa, những hướng đi tương lai của đời sống thánh hiến, hội nghị lần thứ 74 của Liên hiệp các bề trên cấp cao Dòng Nam đã được khai mạc tại Đại học Salesianum của dòng Don Bosco Roma hôm thứ Tư 25 tháng 11 vừa qua. Theo một bản tin của hãng thông tấn ANS của dòng Salesian Don Bosco, sau lời nguyện khai mạc, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, đã giới thiệu chương trình nghị sự của hội nghị và đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiện diện của các tu sĩ trong mọi nền văn hóa và mọi dân tộc. Theo cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, sự hiện diện của các tu sĩ trong xã hội là quý giá, bởi vì đời sống thánh hiến biểu trưng cho sự hòa giải, công lý và hòa bình, xuyên qua cuộc sống huynh đệ, và quyết tâm thay đổi xã hội bằng cách loại trừ những nguyên nhân của bất công, nghèo đói và bị loại trừ. Phát biểu trong ngày đầu tiên của hội nghị, Đức cha Tihagale, tổng giám mục Johannesburg, Nam Phi, thuộc dòng OMI, đã nói đến mối quan hệ giữa công lý và văn hóa trong những năm gần đây. Theo Đức Tổng giám mục Johannesburg, mặc dù có người thời đại ngày càng ý thức về công lý và hòa bình, các cuộc xung đột trên thế giới vẫn gia tăng. Đức cha Tihagale khẳng định, các tu sĩ là những người được mời gọi thức tỉnh và lắng nghe, đặc biệt trong một số lĩnh vực như đối thoại, Hồi giáo, Ấn giáo, vai trò của phụ nữ, các nền văn hóa truyền thống. Chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị của Liên hiệp các bề trên cấp cao Dòng Nam sáng 25 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Johannesburg nói rằng, thách đố dành cho giáo hội và các tu sĩ trong thời đại này là tìm kiếm sự hiệp nhất trong dị biệt. Cũng tin Roma, đại diện của các tổ chức phụ nữ công giáo tại 25 quốc gia đã phản đối công ước chống kỳ thị đối với phụ nữ do Liên Hiệp Quốc công bố. Trong một lá thư gửi cho ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bà Karen Hurley, Chủ tịch của Liên Hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy có những hành động cụ thể đối với phụ nữ và trẻ em nạn nhân vô tội của bạo động. Với lá thư, Liên Hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tuyên bố không ủng hộ công ước của Liên Hiệp Quốc về việc loại trừ mọi hình thức kỳ thị đối với người phụ nữ. Theo Liên Hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, công ước này là một khí cụ có thể dùng để cổ võ bạo động chống lại phụ nữ, thiếu nữ, các người mẹ và trẻ em, bởi vì nó tạo áp lực lên các nước nghèo để họ hợp pháp hóa và tài trợ cho nạn phá thai, cổ võ các phương tiện ngừa thai, việc trợ sinh cho các cặp đồng tính, cũng như những hành động vô luân đi ngược lại với luật tự nhiên của Chúa. Lá thư của Liên Hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tố cáo tính cách hàm hồ của ngôn ngữ được Liên Hiệp Quốc sử dụng trong công ước như phái tính, sinh sản, sức khỏe, sự chọn lựa hay ngay cả quyền lợi. Liên Hiệp các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy có những quyết định khả dĩ, bứng tận gốc rễ sự bạo động đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi địa vị, cũng như thăng tiến sự tôn trọng toàn diện đối với phẩm giá của họ. Lá thư của Liên Hiệp gửi cho ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, Đấng tạo hóa đã phú bẩm cho người phụ nữ một phẩm giá. Phẩm giá này cần phải được tôn trọng một cách toàn diện. Được biết, đại diện của các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới đã tham dự phiên họp thường niên tại Roma từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 vừa qua với chủ đề Phát triển nhân bản xuyên qua hoạt động cho công lý và hòa bình. Trong hội nghị, các tham dự viên cũng thảo luận về việc kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Hiệp sẽ được mừng tại Thánh Địa, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm tới. Tin Ba Lan. Đại hội giới trẻ Âu Châu do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Poznan, Ba Lan, từ ngày 29 tháng 12 năm nay đến ngày 2 tháng Giêng năm 2010. Cuộc gặp gỡ lần thứ 32 này sẽ quy tụ khoảng 30.000 bạn trẻ đến từ khắp Âu Châu và các lục địa khác. Được biết, Đại hội giới trẻ Âu Châu đã được Cộng đồng Đại kết TG tổ chức từ năm 1978. Các cuộc gặp gỡ đã lần lượt diễn ra tại những thành phố lớn của Âu Châu như Paris, Barcelona, London, Roma, Praha, Vienna, Munich, Budapest, Milano, Geneva, v.v. Đây là lần thứ tư Đại hội giới trẻ Âu Châu diễn ra tại Ba Lan. Các cuộc gặp gỡ này luôn được tổ chức với chủ đề Hành hương tin tưởng trên trái đất. Trong cuộc gặp gỡ sắp tới tại thành phố Poznan, buổi sáng các bạn trẻ sẽ có mặt tại 150 giáo xứ của hai giáo phận Poznan và Gniezno. Buổi trưa họ sẽ tập trung trong công viên triển lãm của thành phố để dùng cơm, cầu nguyện chung và chia sẻ về những vấn đề xã hội và đời sống nội tâm. Nhân cuộc gặp gỡ này, sư huynh Aloa, bề trên của Cộng đồng Đại kết TG, sẽ cho phổ biến lá thư từ Trung Quốc. Được biết, Cộng đồng TG đã thắt chặt các mối quan hệ với người Công giáo Trung Quốc từ hơn 20 năm nay. Để tỏ tình thân hữu, năm nay Cộng đồng TG đã cho in 1 triệu cuốn kinh thánh bằng tiếng Trung Hoa và cho phân phối trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Cùng với hai sư huynh khác của cộng đồng, một Trung Hoa và một Đại Hàn, sư huynh Aloa vừa thực hiện một chuyến viếng thăm kéo dài 3 tuần lễ tại Trung Quốc. Trong lá thư từ Trung Quốc, sư huynh Aloa đề cao đức tin vững mạnh và lòng bác ái nhiệt thành của các tín hữu Trung Quốc. Washington. Các tổ chức bác ái của Công giáo tại Washington ngưng cộng tác với chính quyền địa phương. Trước việc các nhà lập pháp tại thủ đô Washington muốn định nghĩa lại hôn nhân, Tổng giáo phận Washington tuyên bố không có chọn lựa nào khác hơn là ngưng hợp tác với thành phố. Theo luật mới của thành phố về sự bình đẳng của hôn phối dân sự, các tổ chức Công giáo bị buộc phải đối xử như nhau đối với các đôi vợ chồng bình thường, cũng như các cặp đồng tính. Trong một bài viết được đăng trên báo The Washington Post hôm thứ Ba vừa qua, Đức Tổng giám mục Washington đã giải thích lý do tại sao các tổ chức bác ái của giáo hội ngưng hợp tác với thành phố. Đức Tổng giám mục Washington khẳng định rằng, giáo hội không hề muốn thách thức hay đưa ra một tối hậu thư nào, mà chỉ muốn ghi nhận rằng những biện pháp mới do hội đồng thành phố đưa ra đi ngược lại với các tổ chức tôn giáo, khi buộc các tổ chức tôn giáo phải nhìn nhận các cuộc hôn phối của người đồng tính. Đức Tổng giám mục Washington tuyên bố rằng, vì các tổ chức bác ái Công giáo không thể khuyến khích các cuộc hôn nhân đồng tính, cho nên không thể chấp nhận các chứng chỉ và hôn ước do thành phố cung cấp. Tin Mosul, Iraq. Hai cơ sở Công giáo tại Mosul, Bắc Iraq, bị tấn công bằng bom. Sáng thứ Năm, 26 tháng 11 vừa qua, nhiều trái bom đã nổ tại nhà thờ Thánh Ephraim và nhà mẹ của dòng nữ Đa Minh Katarina tại Mosul. Hiện chưa có tin về thương vong, nhưng nhà thờ Thánh Ephraim hoàn toàn bị phá hủy. Tu viện của các nữ tu Đa Minh cũng bị hư hại. Các nguồn tin từ Mosul nói với hãng thông tấn Công giáo Asia News rằng cuộc tấn công giống như một lời cảnh cáo của mafia nhắn gửi đến các tín hữu Kitô phải đi khỏi thành phố này. Theo tin tức, vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm vừa qua, một nhóm khoảng 10 người có trang bị súng ống đã đột nhập vào nhà thờ Thánh Ephraim tại khu phố Al-Jadida. Những kẻ tấn công yêu cầu mọi người phải ra khỏi nhà thờ và đặt chất nổ xung quanh nhà thờ. Một biến cố tương tự cũng đã từng xảy ra cho tòa giám mục vào tháng 12 năm 2004. Theo tin mới nhất, hiện chưa có ai bị thương vong trong cuộc tấn công. Sau khi phá hủy nhà thờ Thánh Ephraim, những kẻ tấn công tiến đến nhà mẹ của dòng nữ Damin Katarina. Các nguồn tin từ địa phương nói rằng rất có thể những người Kurd đã nhúng tay vào vụ tấn công này để buộc các tín hữu Kitô phải rời khỏi khu vực. Tin Bắc Kinh. Một tòa án tại Linfen, tỉnh Shanxi, Trung Quốc, đã kết án 5 nhà truyền đạo tin lành, từ 3 đến 7 năm tù. 5 nhà truyền đạo tại gia này bị kết án vì tội gọi là chiếm đất bất hợp pháp và quy tụ đám đông để phá rối trật tự công cộng. Cả 5 người đều là những người lãnh đạo của một tổ chức tin lành không được chính quyền thừa nhận. Tổ chức này quy tụ khoảng 60.000 tín hữu. Án tù trên đây là hành động mới nhất của chính quyền Cộng sản trong chiến dịch bách hại nhắm vào các nhóm tin lành thầm lặng, với con số tín hữu có thể lên đến 50 triệu người. Chiến dịch này nhằm buộc các tổ chức tin lành phải gia nhập Hội Ái Quốc Tam Tự, tức cho Hội Tin Lành Tự Trị được nhà nước dựng lên. Về phía Công giáo, một số nữ tu tại Tianjin đang bị đe dọa trút hủ. Theo tin của hãng thông tấn UK News, khoảng 20 nữ tu bác ái đã tham gia tuyệt thực để yêu cầu chính quyền trả lại một cơ sở của giáo hội bị tịch thu và bán cho các nhà đầu tư địa ốc. Vì đối lã, 7 trong số các nữ tu nói trên phải nhập viện. Cơ sở nói trên nằm ở trung tâm thành phố Tianjin và là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất của thành phố. Cơ sở này có tên là Nhà Bác Ái và đã từng được sử dụng như một cô nhi viện. Cơ sở thuộc quyền sở hữu của giáo hội cho đến thập niên 50 thì bị chính quyền Cộng sản tịch thu. Theo luật pháp Trung Quốc, cơ sở này phải được dùng vào các mục đích xã hội và phải được trả về cho khổ chủ hợp pháp. Trường hợp các nữ tu Tianjin cũng giống như trường hợp xảy ra cho các nữ tu tại thành phố Xi'an hồi năm 2005. Các nữ tu này đã bị đánh đập khi cố gắng chặn đứng việc đập phá trường học của mình, cũng như bị chính quyền tịch thu và bán cho các nhà đầu tư. Tin Jakarta, Indonesia. Các lãnh tụ Hồi giáo Indonesia đón tiếp Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Hôm thứ Tư, 25 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Toron đã cùng với Đức Hồng Y Julius Damaat Madia, Tổng giám mục Jakarta, cùng với một số giám mục khác đã đi chân không vào đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Hồng Y Toron và phái đoàn, giáo trưởng Muhammad đã nói rằng đền thờ này không chỉ thuộc về người Hồi giáo, mà còn là của mọi tín hữu của các tôn giáo khác. Với sức chứa trên 100.000 người, đền thờ Hồi giáo này tọa lạc đối diện với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu tại trung tâm Jakarta. Phát biểu nhân dịp này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình nghĩa láng giềng thực sự. Dường như không còn khoảng cách giữa Hồi giáo và Công giáo. Trước đó khi viếng thăm nhà thờ chính tòa Công giáo, Đức Hồng Y Toron cũng nói rằng người Công giáo cần học nơi người Hồi giáo. Ngài nói, người Hồi giáo có một tinh thần đạo đức mạnh mẽ. Mỗi buổi sáng, họ thức dậy thật sớm để cầu nguyện. Các linh mục trẻ của chúng ta cần lấy đó làm gương, biết thức dậy sớm để cầu nguyện và bắt đầu các sinh hoạt trong ngày. Đức Hồng Y Toron đến Indonesia vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, trong chuyến đi nhằm tìm hiểu tình hình tôn giáo tại đây, cũng như giúp giáo hội đẩy mạnh các mối quan hệ với các cộng đồng tôn giáo tại nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước việc chính quyền thành phố Đà Lạt biến Giáo hoàng Học viện thành công viên thành phố. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hoàng Học viện Pio 10 là nơi đào tạo linh mục cho các giáo phận của Giáo hội Công giáo tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Tuy nhiên, công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt lại đang được xây dựng trên phần đất này. Để tìm hiểu vấn đề và cung cấp thông tin cho độc giả, trong dịp lễ khai mạc năm thánh tại Sở Kiện, Hà Nội, Ban biên tập trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có dịp trao đổi với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về cơ sở Giáo hoàng Học viện Pio 10. Trước hết, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam vốn xuất thân từ Giáo hoàng Học viện đã chia sẻ như sau. Cách đây một năm, vào đầu tháng 12 năm 2008, anh em cựu học viên Giáo hoàng Học viện đã quy tụ về Đà Lạt để mừng kỷ niệm 50 năm hiện diện. Chúng tôi vui mừng được gặp mặt và chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm trong tình huynh đệ và thầy trò. Vì cũng trong dịp này, chúng tôi có cơ may đón tiếp cha linh hướng Paul Derrière, là người đã hiện diện liên tục từ những năm đầu của Giáo hoàng Học viện cho đến ngày rời Việt Nam vào cuối tháng 8 năm 1975. Cơ sở Giáo hoàng Học viện vẫn là ký ức sống động trong biết bao tâm hồn. Ôm lại vài nét lịch sử của cơ sở đào tạo này, Đức cha Nhân cho biết, các giám mục miền Nam Việt Nam đã xin tòa thánh thiết lập một đại chúng viện tại Việt Nam, có khả năng cấp văn bằng tương đương với đại học. Tòa thánh chấp nhận và trao cho dòng tên thực hiện chương trình này. Ngày 13 tháng 9 năm 1958, lớp đầu tiên có 24 chúng sinh thuộc 8 giáo phận đã quy tụ tại một ngôi nhà được Viện Đại học Đà Lạt nhường lại và mang tên là Giáo hoàng Chủng viện Mẫu tâm Vô nhiễm. Ban giám đốc gồm 4 vị thuộc 4 quốc tịch khác nhau: Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Canada. Năm sau, trường được đổi tên là Giáo hoàng Học viện Thánh Pio 10. Sang thập niên 60, một cơ sở mới được xây dựng với tòa nhà cao tầng bề thế khang trang do kiến trúc sư Tô Công Văn thiết kế và được xây dựng dưới sự giám sát của cha de Lozon, dòng tên Đức khâm sứ Mario Primi, đặt viên đá đầu tiên ngày 1 tháng 8 năm 1961 và được Đức ông Francisco de Nistis, đại diện tòa khâm sứ, khánh thành ngày 23 tháng 4 năm 1964. Về tính cách pháp lý khi xây dựng cơ sở, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích rằng, ngày 21 tháng 9 năm 1964, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ban hành một nghị định cấp quyền sở hữu vĩnh viễn cho tòa khâm mạng Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, trên lô đất số 54 tại thành phố Đà Lạt. Diện tích cơ sở này là 79.200 thước vuông. Về các sinh hoạt của Giáo hoàng Học viện từ sau khi khánh thành, Đức giám mục Đà Lạt cho biết, tại đây, hàng năm đón nhận các đại chúng sinh được chọn trong các giáo phận miền Nam Việt Nam để đào tạo trong phân khoa thần học. Các chúng sinh phải theo chương trình 8 năm, 1 năm dự bị, 3 năm triết và 4 năm thần học. Đã có 18 khóa được đào tạo, và từ năm 1967, hàng năm đều có lớp linh mục ra trường. Đã có 14 linh mục xuất thân từ đây được tấn phong giám mục. Trong số đó, trừ Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho đã qua đời, còn lại 13 giám mục đang phục vụ cho Giáo hội Việt Nam, và 306 linh mục, 227 triều và 79 dòng. Trong bối cảnh chính trị chung của đất nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như hoàn cảnh chung của các đại chúng viện tại Việt Nam. Giáo hoàng học viện ngưng hoạt động vào mùa hè năm 1977 và vào đầu năm 1980, cơ sở này được bàn giao cho nhà nước. Khi đất nước đi vào thời kỳ đổi mới và để đáp ứng nhu cầu đào tạo hàng linh mục có trình độ cao trong giáo hội, thì từ cuối năm 1993, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có kiến nghị, đề nghị nhà nước Việt Nam trao lại cơ sở giáo hoàng học viện cho giáo hội. Và từ đó mỗi khi có dịp, Hội đồng Giám mục cũng như Giáo phận Đà Lạt vẫn nhắc lại với chính quyền về đề nghị trên. Khi được hỏi về phản ứng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khi thấy một phần diện tích của cơ sở này đang biến thành công viên văn hóa và đô thị, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời, khi thấy một phần diện tích thuộc Giáo hoàng Học viện đang và sẽ thi công để xây dựng công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm 2008, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Đà Lạt gửi kiến nghị lên các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng, đề nghị dừng lại công việc. Sau đó, Tòa Giám mục Đà Lạt nhận được văn thư số 8860 ngày 4 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Tòa Giám mục ủng hộ công trình xây dựng công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt. Tiếp theo, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2008, tôi đã gửi thư đến cựu trưởng ban tôn giáo chính phủ để nói lên nhu cầu của giáo hội và báo cho ban tôn giáo biết về kiến nghị ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Tòa Giám mục Đà Lạt gửi các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng, đề nghị dừng lại công việc đang và sẽ thi công để xây dựng công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt trên phần đất thuộc Giáo hoàng Học viện, và văn thư số 8860 ngày 4 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Tòa Giám mục ủng hộ công trình xây dựng công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt. Mới đây, khi thấy có việc thi công rầm rộ trên diện tích cơ sở Giáo hoàng Học viện, thì thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 2 tháng 11 năm 2009, tôi đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Thủ tướng xem xét một lần nữa nguyện vọng của Hội đồng Giám mục Việt Nam là được sử dụng lại cơ sở này cho việc đào tạo linh mục. Và vì cơ sở Giáo hoàng Học viện nằm trên phần đất tỉnh Lâm Đồng, nên tôi cũng đã gửi thư đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nói về kiến nghị trên để ông Chủ tịch quan tâm đến nguyện vọng chính đáng này. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ mong ước. Chúng tôi rất tha thiết đến việc đào tạo linh mục tương lai cho giáo hội. Trong những năm qua, chính quyền đã tạo điều kiện để các đại chúng viện trên toàn quốc được sinh hoạt bình thường trở lại. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực đó. Tuy nhiên, ngoài các đại chúng viện, một cơ sở như Giáo hoàng Học viện vẫn rất cần thiết cho giáo hội, vì theo ý hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nơi đây sẽ là nơi nâng cao mức độ nghiên cứu chuyên môn ngang tầm với các đại học lớn của giáo hội trên toàn thế giới. Tôi thiết nghĩ, khi đất nước chúng ta chuyển mình, mở rộng cánh cửa ra thế giới với ước mong phát triển về mọi mặt, thì việc tạo điều kiện cho giáo hội phát triển cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Chính vì thế, theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục và ba Tổng Giám mục Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tiếp tục đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ nguyện vọng rất thiết tha này của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Một năm sám hối. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài, cũng như đánh dấu 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, đã được Giáo hội Công giáo Việt Nam long trọng khai mạc tại sự kiện tối 23 và sáng 24 tháng 11 vừa qua. Với một đám đông trên 100.000 người tham dự và với một chương trình phong phú, lễ khai mạc năm Thánh 2010 quả là một biến cố hoành tráng chưa từng thấy trong lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Nhưng khung cảnh hoành tráng ấy có thể khiến làm lu mờ sứ điệp mà các vị chủ chăn của Giáo hội tại Việt Nam muốn đưa ra nhân dịp này. Sứ điệp ấy có thể tóm gọn trong hai chữ sám hối. Kết thúc bài diễn văn khai mạc năm Thánh, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đưa ra lời kêu gọi như sau. Giáo hội Chúa Kitô trên trần gian là giáo hội lữ hành, nghĩa là một cộng đoàn còn đang trên đường đi, chưa đạt tới đích điểm là nước trời. Vì thế, chúng ta không thể tránh khỏi những lỗi lầm và thiếu sót của cá nhân cũng như cộng đoàn. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót đó, chân thành xin Chúa và mọi người tha thứ, để với tâm hồn thanh thản, chúng ta mạnh mẽ tiến lên trên con đường loan báo Chúa Giêsu và tin mừng của Người cho anh chị em đồng bào của mình. Riêng Đức cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, trong bài giảng thánh lễ khai mạc năm Thánh, đã nhắn gửi với những người không cùng niềm tin tôn giáo như sau. Do hoàn cảnh lịch sử, xã hội phức tạp, do vô tình hoặc ác ý từ phía nọ phía kia, có khi do cách sống phần nào lệch lạc của một số tín đồ mà hình ảnh Thiên Chúa đã bị xuyên tạc, méo mó, và Giáo hội Công giáo đã bị ngộ nhận hiểu lầm. Qua ngày khai mạc năm Thánh hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến tất cả những ai không cùng niềm tin, thông điệp của Đức Giêsu, Đấng sáng lập Kitô giáo, thông điệp của sự hòa đồng không biên giới, mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ và màu da. Chúng tôi muốn chia sẻ khát vọng mở rộng vòng tay thân ái của người có đạo, của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã không hài lòng về người Công giáo và về Giáo hội Công giáo. Đã đến lúc người Việt Nam phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, chúng ta đã làm khổ nhau quá nhiều, vì bảo thủ chính kiến và thành kiến, vì độc tôn phe nhóm và quyền lợi. Phải khép lại quá khứ tị hiềm, ngờ vực, để thế hệ mai sau không quy trách thế hệ chúng ta. Những lời trên đây của các vị chú chăn Giáo hội Việt Nam chắc chắn không chỉ nhắn gửi đến các tín hữu Công giáo. Sám hối vốn là đòi hỏi hàng ngày của người Công giáo. Ở đầu mỗi thánh lễ, người Công giáo nào cũng đều được nhắc nhở nhìn nhận tội lỗi của mình, thành tâm sám hối, đấm ngực và xưng thú trước mặt mọi người. Nhưng chắc chắn cử chỉ ấy không phải là đặc thù của người Công giáo, bởi vì tôn giáo nào cũng kêu gọi các tín đồ sám hối. Và dĩ nhiên, sám hối cũng không phải là độc quyền của những người có tôn giáo. Là thụ tạo có giới hạn và bất toàn, cho nên thiếu sót, lầm lỗi và phạm tội là chuyện thường tình của con người. Do đó, sám hối cũng là đòi hỏi đương nhiên của thân phận con người. Nhân năm Thánh, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Việt Nam không chỉ khuyên nhủ các tín hữu thành tâm sám hối, mà còn muốn gửi sứ điệp ấy đến mọi người Việt Nam, nhất là những ai có trách nhiệm trong guồng máy cai trị hiện nay. Trong một bài viết có tựa đề Sám hối, tác giả Minh Võ ở hải ngoại đã đặc biệt nói đến đòi hỏi sám hối của những người đã từng gây ra tội ác cho dân tộc. Gần đây, đã có một số người tỏ ra sám hối. Tác giả nhắc đến nhạc sĩ Tô Hải, nhưng tác giả nêu lên câu hỏi. Chỉ một cuốn hồi ký loại, hồi ký của một thằng hèn, có đáng gọi là nước mắt sám hối của những đảng viên Cộng sản không? Nếu nó không có tác dụng cải hối và thay đổi tâm trạng hàm ân của một số đông đối với kẻ cướp, tâm trạng sợ sệt đến độ thâm căn cố đế trước bạo lực vô nhân của kẻ cướp, thì chưa có gì đáng khích lệ. Cần có hàng trăm hàng ngàn hồi ký sám hối như vậy mới hy vọng thay đổi được hiện trạng. Tác giả kêu gọi, đã đến lúc một số lớn những kẻ có chức có quyền phải lên tiếng nhận lỗi, xin lỗi về những tai họa đã gây ra cho dân tộc trong gần một thế kỷ vừa qua. Hồ Chí Minh là nguồn gốc căn nguyên gây tai họa cho dân tộc ta, đang ở dưới suối vàng cùng với các Mác và Lenin, phải là người ăn năn khóc lóc trước hết. Nhưng ông ta đã sang cõi âm. Tổ tiên, trời Phật, Thượng Đế sẽ xét xem nước mắt ông ấy đổ ra có phải do lòng yêu nước hay do nuối tiếc một ánh hào quang phù phiếm le lói trong ảo vọng. Từ đầu, việc ông tin theo Mác có thể thông cảm, vì trên thế giới lúc ấy, nhiều người ban đầu cũng nghĩ rằng Mác hay, Mác đúng. Dùng các phương pháp bạo lực của Mác và Lenin để tranh đấu cho độc lập dân tộc cũng có thể là tốt. Nhưng thực sự, tranh đấu cho chủ nghĩa đại đồng không tưởng, mà lại nói dối là tranh đấu cho độc lập dân tộc, thì là cái tội vô cùng to lớn, nhất là lại vì cái chủ nghĩa vô nhân đó mà đưa hàng triệu đồng bào vào chỗ chết, thì có đáng được khoan hồng không? Dù ông có hối hận đến đâu ở cõi âm, dám chắc tổ tiên cũng khó mà xóa tội cho ông. Có người căn cứ vào một di chúc thứ hai nào đó để bào chữa cho ông Hồ, cho rằng ông đã hối hận trước khi chết. Vì vậy mà có cuốn Đỉnh Cao Chối Loại cũng hùa theo bào chữa cho ông. Nhưng tất cả những ai muốn ông được giảm khinh đều phải cùng ông hối hận. Võ Nguyên Giáp, một trong mấy phụ tá thân cận nhất của ông Hồ, kẻ đã áp dụng chiến thuật biển người, nướng hàng chục vạn sinh linh, là kẻ phải sám hối nhiều nhất trong những kẻ còn sống sót. Liệu ông ấy có nhìn ra tội lỗi của mình chưa? Chưa hề thấy ông ta nói lên lời sám hối bao giờ. Có người bảo ngày nay, ông ta hay ngồi thiền. Có phải để tu tâm dưỡng tính, hồng ăn năn hối lỗi một cách âm thầm không? Nhưng chưa công khai nói lên lời hối lỗi, thì chưa gây được tác dụng gì đối với dân tộc. Liệu trong số đảng viên cao cấp trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, có ai đang âm thầm sám hối không? Mong rằng có. Vậy thì hãy can đảm ra khỏi bóng tối âm thầm để công khai nói lên lời nhận tội và xin lỗi nhân dân. Vì điều đó sẽ là mồi lửa châm ngòi cho hàng loạt tiếng nói và hành động hối cải khác. Những nhà trí thức trong nước ở tuổi 50-60 trở lên có nghĩ rằng mình không tán thành, ủng hộ tích cực cái chế độ này, thì chẳng có gì phải ăn năn. Xin hãy tự hỏi mình có đi bầu quốc hội của đảng Cộng sản không? Có đề nghị, kiến nghị hay thỉnh nguyện các lãnh tụ Cộng sản bao giờ không? Và có coi những hành vi, thái độ tương tự là một cách chấp nhận, tán thành, ủng hộ nó không? Chúng tôi không đi vào chi tiết về những tầng lớp nhân dân khác cần phải sám hối, mà chỉ đưa ra một ý kiến mà mọi người phải sám hối, vì bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta, kẻ ở bên này, cũng như người ở bên kia rằng ranh quốc cộng, đều có lỗi khi để mất nước. Người xưa thường nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách là vậy. Với lời kêu gọi trên đây của tác giả Minh Võ, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo đề tài giáo huấn thánh mẫu học của các công đồng chung, các giáo hoàng và các hội đồng giám mục, hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu các tín điều liên quan tới mẹ Maria. Trước hết là ý niệm tín điều và giá trị của nó trong nền văn hóa và thần học hiện đại. Tín điều hay tín lý dogma trong nghĩa giáo hội công giáo dùng ngày nay đã chỉ được xác định trong một thời gian tương đối mới đây. Nó bắt nguồn từ cuộc tranh luận nảy sinh trong thời hậu công đồng chung Trento giữa tín hữu công giáo và tín hữu tin lành liên quan tới giá trị của giáo lý chính thức. Việc định nghĩa ý niệm tín lý đã chỉ đến với công đồng chung Vatican I. Tuy không dùng đến từ tín lý, nhưng công đồng chung Vatican I định nghĩa ý niệm tín lý khi viết, tất cả những gì được chứa đựng trong lời Chúa được viết ra hay truyền lại, và đã được giáo hội công bố, phải tin như là phần của mặc khải của Chúa, hay với một phán đoán long trọng, hoặc với huấn quyền bình thường và đại đồng, thì đều phải tin như là niềm tin thiên linh của giáo hội công giáo. Như vậy, theo công đồng chung Vatican I, để làm một tín điều cần có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố chất liệu, nó phải là một sự thật được chứa đựng trong mặc khải. Thứ hai là yếu tố hình thái, nó phải là một sự thật được giáo hội trình bày thành công thức và đề nghị rõ ràng như đối tượng của lòng tin. Do đó, tín lý khác với kho tàng lòng tin, depositum fidei, là bản chất của mặc khải được đề nghị với giáo hội, trong nghĩa nó là việc công bố đích thật và uy tín lời Chúa qua giáo hội, và vì thế không thể sai lầm. Như học giả Sala đã cho thấy, việc xác định ý niệm tín lý này đã xảy ra trong một bối cảnh gồm hai chiều kích. Chiều kích thứ nhất rộng rãi hơn là hậu quả của tiến trình xảy ra trong giáo hội từ thời kinh viện sau này. Đó là ý thức ngày càng lớn hơn về sự xa cách giữa việc loan báo trong giáo hội và nguồn gốc nguyên thủy của mặc khải. Từ bình diện đó, việc công bố long trọng và có uy tín điều gì thuộc lòng tin Kitô trong công đồng chung Vatican I, nhắm đáp ứng nhu cầu chỉ cho thấy các bảo đảm sự tiếp nối của việc rao giảng hiện nay trong giáo hội với việc rao giảng thời nguyên thủy. Chiều kích thứ hai tức thì hơn, nảy sinh từ sự khiêu khích của tư tưởng bán duy lý, là tư tưởng không chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa, cũng như sự hiện hữu của sự thật lòng tin, nhưng có khuynh hướng đặt để cả hai dưới sự thống trị của lý trí con người. Trong bối cảnh này, công đồng chung Vatican I bảo vệ sự siêu việt của đức tin bằng cách khẳng định rằng sự thật của các tín điều, cả trong công thức, vượt ngoài các khả năng hiểu biết hoàn toàn nhân loại. Chính vì vậy, giáo thuyết của Công đồng Trung Vatican I ở trong vị thế của một phong trào thế thủ. Ngoài ra, khi dẫn đưa tới chỗ coi các tín điều một cách ưu tiên trong đặc tính đề nghị và nhấn mạnh khía cạnh pháp lý, nghĩa là việc công bố của giáo hội bắt buộc phải chấp nhận, nếu không thì bị coi là lạc giáo, đã là lý do khiến cho giáo thuyết công giáo bị nghèo nàn đi. Ý niệm tín lý do Công đồng Trung Vatican I đề ra đã làm nảy sinh ra một tiến trình, dẫn đưa tới chỗ trong tâm thức chung của lĩnh vực thần học cũng như lĩnh vực văn hóa nói chung ngày nay, người ta coi tín lý như là một cái gì tiêu cực. Như học giả O. Collins cho thấy một cách tóm gọn, ngày nay người ta tố cáo tín lý là khước từ sự tự do, là vô lý hay ngược lại là quá duy lý, là xiềng xích sứ điệp cứu độ trong các ý niệm cứng nhắc của lý trí, hay trong một thứ ngôn ngữ yêu sách, là có giá trị đối với mọi thời, nhưng thật ra không phải như vậy. Do đó ngày nay từ tín lý đặt ra vấn đề rất lớn, trong nghĩa xem ra nó trở thành một chướng ngại cho cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới, khiến cho cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô trở thành khó khăn hơn, và có nhiều người còn cho là nó ngăn cản việc cải cách nội bộ của giáo hội công giáo. Việc nghiên cứu và đào sâu hơn về các tín điều trong các thời gian mới đây đã giúp tái lượng định ý niệm tín lý, đồng thời giúp lấy lại các yếu tố đã bị Công đồng Trung Vatican I bỏ quên vì các lý do ngẫu nhiên. Nhưng các yếu tố này vốn hiện hữu trong truyền thống và cũng là những yếu tố chính, chẳng hạn như việc nhấn mạnh trên ưu thế và tính cách đầu tiên của gia tài lòng tin đối với các tín điều. Việc kêu gọi vâng lời đức tin mà tín điều đòi buộc nhưng được thực hiện trong sự tự rộng mở cho Thiên Chúa, chứ không phải cho một công thức pháp lý. Viễn tượng năng lực tôn giáo sống động mà tín điều có được, trong nghĩa nó là thời điểm của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Kết quả là nền thần học ngày nay duyệt xét tín điều theo các viễn tượng rộng rãi hơn các viễn tượng của Công đồng Trung Vatican I. Trước hết, tín điều chỉ được hiểu một cách đúng đắn khi được thừa nhận rằng nó quy chiếu về mầu nhiệm. Các công thức của sự mặc khải trong Kinh Thánh cũng như trong các tín điều của giáo hội thật ra là các kiểu con người diễn tả lời Chúa, mặc dù đích thật và có uy tín. Vì thế, chúng có tính cách tương đối và chỉ bao gồm một phần của mầu nhiệm. Do đó, các tín điều phải được coi như là các con đường, trên đó con người tiến bước để gặp gỡ sự thông truyền của Thiên Chúa. Trong nghĩa này, chúng là một hiện tượng cánh chung, triệt để rộng mở cho tương lai. Thế rồi, đối với kho tàng đức tin, tín điều được định tính như là sự khai triển đối tượng của Kinh Thánh, được hiểu một cách đúng đắn. Thật vậy, sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô không hề tại việc thông truyền các nội dung và điều lệ tôn giáo xác định, nhưng hệ tại biến cố cứu độ và kinh nghiệm về nó trong thời tông đồ đã lắng đọng trong Kinh Thánh. Biến cố khai mào đó và Kinh Thánh là chứng tích của nó đã làm nảy sinh ra một tiến trình sinh động là truyền thống của giáo hội. Truyền thống này của giáo hội bao gồm việc tiếp nhận mặc khải làm của mình và nỗ lực hiểu và diễn tả mặc khải ra qua các ý niệm, theo các đòi hỏi của các điều kiện sống và môi trường văn hóa thay đổi. Nhưng trước sau gì các ý niệm này cũng phải đối chiếu với biến cố khai mào của sự mặc khải và với Kinh Thánh. Và khi đó thì cần phải đặt vấn nạn, và nếu có thể đưa ra một câu trả lời chính xác, một tín điều, và nếu kết quả đạt được tương ứng với nội dung không thể chối bỏ được của đức tin, thì từ đó tiến trình tìm hiểu đã khởi đầu. Trong nghĩa này, tín điều kết thúc một tiến trình học hỏi. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, cần phải luôn nhớ rằng, tự bản chất của nó, tín điều rộng mở cho tương lai, và cũng phải nói rằng, nó khai mào cho một tiến trình hiểu biết khác nữa. Ngày nay, người ta nhấn mạnh tính cách vinh danh của tín điều. Thật thế, mỗi một tín điều đều công bố hành động của Thiên Chúa trong lịch sử đối với con người. Vì thế, nó có ý nghĩa, vì nó phục vụ lòng tin và lòng đạo đức của toàn dân Kitô. Với việc duyệt xét các khía cạnh khác nhau trên đây, ngày nay chúng ta đã vượt thắng được ý niệm tín lý bị hạn hẹp trong các yếu tố của nó vì ảnh hưởng của các hoàn cảnh lịch sử trước đây. Thật ra ý niệm tín lý đã được phong phú hơn nhờ sự đóng góp của các ý nghĩa mà trong truyền thống của giáo hội chúng đã được công bố một cách chính thức bởi các công đồng chung và huấn quyền. Một cách đặc biệt không được nhìn tín điều như là một đề nghị pháp lý lạnh lùng, chỉ thích hợp để xác định ranh giới giữa chính thống và lạc giáo. Nhưng phải nhìn tín điều như là một công thức chính xác, mặc dù không diễn tả một cách toàn vẹn mầu nhiệm không thể diễn tả được của Thiên Chúa, nhưng cũng mở đường cho việc đạt tới mầu nhiệm ấy. Như thế, ý niệm công giáo về tín điều xuất hiện trong sự hài hòa toàn vẹn với sự cao cả cần thiết của phúc âm trong giáo hội và trên giáo hội. Thật vậy, phúc âm hơn là bị hạn chế bởi tín điều, vẫn cao hơn tín điều, vì là sức mạnh của Chúa hiển vinh trong giáo hội và trên giáo hội qua lời sống động của Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, tại thành phố Roma, có một người phú hộ rất giàu có, nhưng lại rất keo kiệt. Ông không bao giờ làm phúc bố thí cho ai, cũng chẳng hề dâng lời cầu nguyện cho thân nhân đã qua đời. Trái lại, vợ ông là người rất tốt lành đạo hạnh. Nhiều lần bà khuyên bảo chồng để dành ít tiền xin lễ cầu nguyện cho linh hồn những người thân đã qua đời. Nhưng ông ta gắt gỏng trả lời, người quá cố, đâu còn cần gì nữa, và họ cũng chẳng cần gì đến lời cầu nguyện của ai. Năm tháng trôi qua, ông ta sống trong sự dửng dưng nguội lạnh, thiếu lòng kính mến Chúa, cũng chẳng biết yêu thương người. Cuối cùng, ông lâm bệnh nặng và qua đời. Bà vợ thương nhớ chồng và nhiều lần dâng tiền xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ông. Một hôm, ông chồng hiện về với bà trong giấc mơ và nói, mình ơi, tất cả những thánh lễ và lời cầu nguyện mình dâng lên Chúa cho tôi chẳng được hưởng nhờ bao nhiêu cả. Bởi vì khi còn sống trên trần gian, tôi vốn là người cứng lòng, keo kiệt với những người sống cũng như kẻ quá cố. Giờ đây, Thiên Chúa là đấng công minh chính trực, cũng đối xử với tôi như tôi đã đối xử với người khác vậy. Vì thế, tôi đang phải chịu những cực hình khủng khiếp để đền bù vì những tội lỗi và cuộc sống ích kỷ, vội lạnh của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn! Giáo lý Công giáo dạy rằng, lập tức ngay sau khi chết, số phận mỗi người được xét xử và định đoạt tùy theo tội phúc trong cuộc sống của mình. Người chết trong ơn Thánh Chúa sẽ được vào hạnh phúc đời đời. Kẻ chết trong tội trọng không ăn năn thống hối và vẫn còn là thù địch của Chúa sẽ phải lao đầu vào hỏa ngục và bị trầm luân muôn đời. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người chết trong ơn Thánh Chúa đều có thể vào thiên đàng, hưởng hạnh phúc đời đời ngay lập tức được. Nhưng còn cần phải thanh tẩy khỏi tất cả mọi vết nhơ của tội lỗi trước đã. Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng, bên kia thế giới, nơi chúng ta hiện đang sống, còn có một thế giới khác mênh mông hầu như vô tận. Mặc dù với con mắt thể xác, chúng ta không thể nào trông thấy được, nếu không được Thiên Chúa ban ơn riêng cho phép được nhìn thấy. Trong thế giới mênh mông đó, có vô số các linh hồn đã lìa trần, đã ra khỏi thế gian này, và đang được thanh luyện trước khi được nhận vào hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng. Nơi thanh luyện sau khi chết đó được gọi là luyện ngục, là sáng kiến của sự khôn ngoan và lòng nhân từ xót thương vô biên của Chúa. Trong luyện ngục, các linh hồn cũng phải đau khổ, nhiều ít tùy theo tội phạm và mức độ cần được thanh tẩy. Nhưng là cực hình của tình thương, vì họ biết mình được Chúa yêu thương, và Ngài chuẩn bị đưa họ vào hạnh phúc thiên đàng. Bao lâu còn sống trên trần gian này, với quyền tự do lựa chọn, mỗi người có thể thay đổi để trở nên tốt lành hơn hoặc khốn nạn hơn. Nhưng giờ chết là lúc định đoạt quyết liệt, và sau đó không còn thay đổi được nữa. Vì thế các linh hồn trong luyện ngục không còn có thể làm gì để tăng thêm công phúc cho mình được nữa. Vậy có thể giúp các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách nào? Công đồng Trento khuyên bảo các tín hữu dâng thánh lễ cầu nguyện để đền tội thay cho những người tuy được chết trong ơn thánh, nhưng chưa được hoàn toàn tinh sạch khỏi vết nhơ bẩn vì tội lỗi của mình. Công đồng Trento cũng khẳng định là thực sự có luyện ngục, và các linh hồn bị giam cầm trong đó có thể được cứu giúp nhờ lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức, hy sinh hãm mình của những người còn sống, nhất là nhờ hiến lễ của Chúa Giêsu, Con một Thiên Chúa, được tái diễn trên bàn thờ. Các linh hồn nơi luyện ngục cần đến những lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của những người còn sống trên trần gian. Tuy nhiên, các linh hồn trong luyện ngục không vô ơn đâu, vì họ có thể cầu nguyện và giúp đỡ rất nhiều cho những kẻ còn sống. Thánh Ambrogio viết, tất cả những việc lành phúc đức thực thi vì lòng bác ái đối với tha nhân sẽ được biến đổi thành công nghiệp cho chúng ta, và sau khi chết, chúng ta sẽ được lãnh nhận gấp trăm lần những gì chúng ta đã làm ở trên trần gian này. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những người thân, hoặc trong gia đình, hoặc giữa bà con họ hàng, bạn hữu đã qua đời, và đang được thanh luyện, chờ đợi ngày được giải thoát hoàn toàn. Giữa những người thân quá cố đó, và chúng ta hiện đang còn sống, có một mối dây liên kết chặt chẽ. Hoặc vì tình gia đình ruột thịt, hoặc vì bổn phận của lòng biết ơn, hoặc vì tình liên đới con người. Tiếc thay, có biết bao nhiêu linh hồn những người thân của chúng ta đang bị quên lãng. Chính sự lãng quên và vô ơn lạnh nhạt của chúng ta là những người thụ ơn, làm họ càng thêm cay đắng đau khổ. Mặc dầu vậy, những linh hồn của các người thân không quên chúng ta đâu. Họ luôn ở gần và sẵn sàng giúp đỡ che chở chúng ta. Thật là điều an ủi biết bao khi biết rằng chúng ta vẫn còn có thể đền ơn báo đáp cho thân nhân cũng như các ân nhân đã qua đời, và xoa dịu bớt những đau khổ của họ bằng lòng cảm mến chân thành của chúng ta. Lòng biết ơn của chúng ta không chỉ được diễn tả qua những hình thức tưởng nhớ trống rỗng bên ngoài mà thôi, nhưng phải là cách tích cực bằng chính cuộc sống của chúng ta, và bằng mọi cách có thể sớm giải thoát họ khỏi những đau khổ luyện hình. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và rộng lòng tha thứ. Chúa chỉ muốn con người được cứu rỗi và được thông phần vinh hiển với Chúa. Xin Chúa ghé mắt nhân từ, nhìn xem những đau khổ của các linh hồn và lắng nghe lời chúng con nguyện cầu cho họ. Vì công nghiệp của con yêu dấu Chúa, xin đoái thương cách riêng đến thân nhân, ân nhân, bạn hữu của chúng con, và tất cả những người đã lìa khỏi thế gian này. Xin Chúa cho họ sớm được thông phần vinh hiển với Chúa trên thiên quốc. Amen.
Người người hãy nhớ sẽ trở về bụi cho, ngày giờ sẽ đến ai nào biết, hồn lìa khói xa tới tòa phân xử. chốn luyện hình. Đi, xin đổi từ con như tên trong lành, cho con về, về với Chúa, cho con về với Chúa. Dù con trăm lần lầm lỗi, dù con vạn lần lầm lỗi, Chúa từ bi và nhân hậu, xin thương xót con, xin thương xót con như người cha. Như người cha đón đưa con ngoan trở về. Alleluia, Alleluia.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.